Dạ thưa cô, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà ông Nguyễn Văn Kim tố cáo như vậy thì tôi cho đó là có một cái nhìn sai lạc và thiện cận. Thứ nhất, tôi không đánh phá Đài Việt Nam hải ngoại. Tôi là một người ký giả Trung Cộng, tôi là một người tị nạn, làm việc trong một cơ quan truyền thông. Chúng tôi nhìn thấy những việc làm của ban giám đốc có nguy hại cho chính nghĩa của quốc gia, nguy hại cho uy tín của Đài Việt Nam ngoại thì chúng tôi lên tiếng để báo động. Thưa quý vị, những lời chúng tôi lên tiếng ngày hôm nay ban giám đốc đều nhận hết. Họ không hề chối một lời nào cả. Chỉ có một điều là họ giải thích khác thôi. Thì cái vấn đề còn lại bây giờ là những lời giải thích đó quý vị thính giả là trọng tài và nhận định có thể chấp nhận được hay không. Như hồi nãy chúng tôi đã nói, khi họ nói trong bữa tiệc của một ban giám đốc đài phát thanh gồm có 3 người, tôi, bà Lưu Lệ Ngọc và ông Nguyễn Văn Hiệp, một cái đài phát thanh Trung Cộng mà lại có nhân viên tòa đại sứ đến dự, thì thưa quý vị nghĩ làm sao mà bảo chúng tôi phải im giữ những chuyện như vậy được? Họ xác nhận là có, và họ bảo rằng cái người đó là do người bạn dắt tới. Thưa quý vị, lời giải thích đó không thể nào chấp nhận được đối với những người có tuổi và những người có suy nghĩ. Bởi vì một cái ông khách dắt hai người khách lạ đến, mà hai người đó lại là nhân viên của tòa đại sứ Việt Cộng, là những cái đối tượng mà là kẻ thù của dân tộc, là đối tượng đấu tranh của chúng ta đến dự, mà cái người chủ bữa tiệc lại không biết, thì có cái lý nào như vậy không? Thưa, có ai ở trên đời này tổ chức bữa ăn cơm mà cho một người khách lạ, dắt những người khách lạ đến, nhất là người khách lạ đã thuộc vào hàng nhạy cảm, nên là cán bộ cộng sản, mà ban giám đốc nói là không biết. Cái lời giải thích ngô nghê như vậy, và thưa quý vị, có những người vì cảm tính, thí dụ như Nguyễn Văn Kim, thì cho đó là cái chuyện thường. Và có người còn nói rằng vào hang cọp thì mới bắt được cọp con. Thưa quý vị, tôi cho đó là một cái chuyện hoàn toàn sai lạc. Quý vị phải nhớ rằng giao du đú đẩn ăn nhậu với bọn cộng sản nó khác với cái vấn đề vào hang cọp để mà làm những công tác đấu tranh cho chúng ta. Làm công tác đấu tranh Trung Cộng phải có một quá trình, phải có một cái lập trường. Không thể nào lên đài phát thanh hò hét chống cộng sản, không đi du lịch Việt Nam, không mua đồ của đồ Việt Nam, không gửi tiền về Việt Nam, mặt khác sau đó lại nhảy súng ra ngoài đường đi bá vai bá cổ cũng như với bọn cán bộ cộng sản. Đó là một trò hề, đó không phải là những người chiến sĩ Trung Cộng. Người chiến sĩ Trung Cộng phải có một cái lập trường rõ ràng. Không thể nói đi du lịch Việt Nam là nói chúng tôi làm việc đó là vì chữ hiếu. Tôi không ai phủ nhận cái chuyện quý vị làm chữ hiếu, không ai bao buộc quý vị phải hy sinh. Nhưng nếu quý vị đã chấp nhận làm những người chiến sĩ Trung Cộng, chúng ta phải hy sinh những cái đời sống cá nhân một phần nào đó cho tổ quốc, cho đất nước, cho mục đích cao cả của dân tộc. Thứ hai nữa, việc ông Hiệp bà Ngọc về Việt Nam nói rằng vì chí hiếu, có ai bảo đảm rằng ngoài cái việc lo mồ mả cho ông cha, cho cha mẹ ra, ông Hiệp và bà Ngọc không làm việc gì khác hay không? Đó là vấn đề, ai có dám bảo đảm ngoài cái việc đó ra làm sao không? Chúng ta đã từng nhìn thấy trong lịch sử chính trị giao du quốc tế như trường hợp ông Kissinger ngoại giao bang giao với lại Trung Cộng qua cái việc ngoại giao bóng bàn. Bên ngoài là một cuộc đấu bóng bàn, bên trong là một cái việc giao tế. Ai là người kiểm chứng? Ai là người có thể bảo đảm rằng ông Dương Văn Hiệp và bà Lưu Lệ Ngọc không làm việc gì ngoài việc chôn cất ở hay là xây mồ xây mả cho cha mẹ hay không?